Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Privilege: The Making of an Adolescent Elite at St. Paul's School là một công trình xã hội học của Shamus Ramankan xuất bản trong dòng nghiên cứu về văn hóa và bất bình đẳng. Cuốn sách đi sâu vào St. Paul's School, một trường nội trú danh giá ở Hoa Kỳ, để quan sát cách một tầng lớp tinh hoa trẻ tuổi được hình thành, được dạy cách cư xử và được chuẩn bị cho vai trò lãnh đạo tương lai. Thay vì chỉ mô tả sự giàu có hay đặc quyền theo nghĩa thông thường, sách xem đặc quyền như một quá trình xã hội, nơi giá trị, thói quen, ngôn ngữ và cảm nhận về thế giới được rèn luyện có hệ thống. Từ trải nghiệm cá nhân của tác giả với chính ngôi trường này, cuốn sách đặt ra câu hỏi lớn về nghịch lý của thời hiện đại khi các thiết chế tinh hoa ngày càng cởi mở hơn về giới và chủng tộc. Nhưng bất bình đẳng kinh tế vẫn tiếp tục gia tăng. Đây là một cuốn sách phù hợp cho người quan tâm đến giáo dục, tầng lớp xã hội và cơ chế tái sản xuất bất bình đẳng trong các trường học ưu tú. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, St. Paul's School như một cánh cửa vào cách tầng lớp tinh hoa được tái tạo. Cuốn sách lấy St. Paul's School làm trường hợp tâm để quan sát cách một thiết chế ưu tú vận hành qua nhiều thế hệ. Điểm quan trọng không chỉ là ngôi trường này nổi tiếng hay giàu truy hệ thống, mà là nó cho thấy tinh hoa xã hội không tự nhiên tồn tại mà được tái sản xuất thông qua môi trường học tập, quan hệ thầy trò và các quy tắc ứng xử hàng ngày. Khan mô tả một không gian mà học sinh được đào tạo để trở thành người đủ tự tin bước vào thế giới quyền lực, nhưng không theo kiểu phô trương tài sản cũ. Thay vào đó, họ học cách di chuyển linh hoạt giữa nhiều bối cảnh, từ văn hóa cao cấp đến đời sống bình thường. Qua đó, ngôi trường trở thành một mô hình thu nhỏ của xã hội thượng lưu đương đại, nơi lợi thế không chỉ nằm ở tiền bạc, mà ở khả năng thích nghi với chuẩn mực tinh tế của giới lãnh đạo. Thứ hai, meritocracy không xóa đặc quyền, mà đổi cách đặc quyền được hợp pháp hóa. Một đóng góp quan trọng của cuốn sách là cách nó phân tích meritocracy, hay chế độ trọng dụng năng lực, không đơn thuần như một lý tưởng công bằng, mà như một cơ chế tổ chức xã hội. Theo Khan, khi các trường tinh hoa chuyển từ ưu tiên quan hệ gia đình và địa vị sang đánh giá chăm chỉ, kỷ luật và trí tuệ bẩm sinh, họ không loại bỏ sự bất bình đẳng, họ chỉ thay đổi ngôn ngữ để biện minh cho nó. Những tiêu chí mới có vẻ khách quan hơn, nhưng thực tế vẫn thường phản ánh sự chuẩn bị khác nhau giữa các nhóm gia đình. Người học sinh có vốn văn hóa tốt, sự tự tin sẵn có và khả năng thích nghi với môi trường ưu tú vẫn có lợi thế rất lớn. Vì vậy, meritocracy trong sách không phải là sự chấm dứt đặc quyền, mà là một hình thức hợp thức hóa đặc quyền bằng đạo đức của công lao cá nhân. Đây là điểm khiến lập luận của cuốn sách sắc bén và khác với các mô tả đơn giản về thành tích học tập. Thứ ba, học cách trở thành người thuộc về giới thượng lưu mới. Cuốn sách cho thấy học sinh ở St. Paul's không chỉ học kiến thức, mà còn học cách trở thành kiểu người phù hợp với tầng lớp lãnh đạo mới. Đặc điểm của giới tinh hoa thế hệ mới là phải thoải mái với nhiều kiểu văn hóa khác nhau, không chỉ với nghệ thuật bác học hay truyền thống gia đình, mà cả với đời sống thường nhật và những trải nghiệm đại chúng. Điều này tạo nên một chuẩn mực tinh hoa khác với hình ảnh quý tộc cũ, vốn dựa nhiều vào nguồn gốc xuất thân và sự xa cách. Ở đây, việc tỏ ra dễ gần, linh hoạt và không quá lệ thuộc vào nghi thức cứng nhắc lại trở thành một kỹ năng của quyền lực. Khan cho thấy kỹ năng đó cũng là một dạng vốn xã hội, được rèn trong môi trường học đường qua bữa ăn, sinh hoạt nội trú và những tương tác kín đáo giữa học sinh với giáo viên. Nhờ vậy, sách giải thích tinh vi cách mà một thế hệ mới được huấn luyện để vừa tỏ ra cởi mở, vừa tiếp tục duy trì lợi thế giai tầng. Thứ tư, góc nhìn người trong cuộc giúp cuốn sách giải phẫu đặc quyền từ bên trong. Một điểm làm cuốn sách nổi bật là vị trí quan sát của tác giả. Shamus Ramankan từng là học sinh rồi sau đó trở lại St. Paul's với tư cách nhà nghiên cứu và giảng viên. Xuất thân con của hai gia đình nhập cư giúp ông nhìn thấy rõ những lớp khác biệt mà nhiều người trong môi trường này có thể bỏ qua. Nhờ trải nghiệm đó, cuốn sách không chỉ là một báo cáo học thuật khô cứng mà còn là phân tích giàu chiều sâu về cảm giác thuộc về, lệch chuẩn và sự điều chỉnh bản thân trong một không gian ưu tú. Từ góc nhìn này, đặc quyền không chỉ là của cải, mà là cách cơ thể, thói quen và sự tự tin được định hình. Chính vì tác giả vừa ở trong vừa đứng ngoài thế giới ấy, ông có thể mô tả những quy tắc vô hình một cách thuyết phục. Đây là lý do cuốn sách có sức nặng đặc biệt trong nghiên cứu xã hội học về giáo dục tinh hoa. Cuối cùng, nghịch lý mở cửa rộng hơn nhưng bất bình đẳng vẫn gia tăng. Trục tư tưởng lớn của cuốn sách là nghịch lý giữa sự mở rộng tiếp cận của các thiết chế tinh hoa và sự gia tăng bất bình đẳng trong xã hội Mỹ. St. Paul's và những trường tương tự có thể đã tiếp nhận nhiều học sinh nữ, học sinh da màu và học sinh xuất thân đa dạng hơn trước. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc quyền lực kinh tế và xã hội được phân phối công bằng hơn. Khan cho thấy các trường này vẫn là nơi chuẩn bị cho tương lai lãnh đạo, và vì thế chúng tiếp tục đóng vai trò lọc lựa những người có khả năng bước vào tầng lớp trên. Điểm đáng chú ý là sách không phủ nhận các thay đổi tiến bộ, mà chỉ ra rằng thay đổi bề mặt có thể song hành với sự bền vững của cấu trúc bất bình đẳng sâu hơn. Điều này làm cuốn sách có giá trị vượt ra ngoài phạm vi một trường nội trú, vì nó giúp người đọc hiểu cách các thể chế có thể hiện đại hóa về hình thức nhưng vẫn giữ nguyên lợi thế cốt lõi. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với độc giả quan tâm đến xã hội học giáo dục, bất bình đẳng giai tầng, văn hóa tinh hoa và cách các trường học ưu tú định hình tương lai của học sinh. Những người làm nghiên cứu về giáo dục, chính sách xã hội hoặc văn hóa Mỹ sẽ tìm thấy ở đây một phân tích sắc sảo, giàu quan sát thực địa và có khả năng gợi ra nhiều câu hỏi vượt ra ngoài phạm vi của một ngôi trường. Giá trị thực tiễn của sách nằm ở chỗ nó giúp người đọc nhận ra đặc quyền thường không xuất hiện dưới dạng thô ráp mà được che phủ bằng ngôn ngữ của năng lực, sự cởi mở và tính xứng đáng. Giá trị học thuật của sách nằm ở cách kết hợp trải nghiệm cá nhân với phân tích xã hội học, tạo nên một góc nhìn vừa gần vừa xa, vừa cụ thể, vừa có tính hệ thống. So với nhiều sách viết về tinh hoa, privilege nổi bật vì không chỉ nói ai được vào cửa mà còn giải thích điều gì được dạy họ sau khi đã bước vào bên trong. Chính sự tập trung vào cơ chế hình thành độc quyền chứ không chỉ vào kết quả cuối cùng làm cuốn sách này khác biệt và đáng đọc. Nếu bạn muốn ủng hộ Shamus Rahman Khan, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!